Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thắng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 3. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Minh Sơn. Pháp Sư Minh Sơn sinh năm 1914, mất năm 2001, là cao tăng đại đức thời nay, người thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, tục danh là Tiền Viên Linh. Thầy từng đảm nhiệm Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, phương trưởng chùa Định Huệ, núi Tiêu, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, phương trưởng chùa Linh Sơn, Vô Tích. Từ nhỏ, thầy theo cha mẹ học tập văn thơ cổ, nghiên cứu học tập thư pháp, theo mẹ tụng kinh lạy Phật. Từ nhỏ có ngộ tánh, 19 tuổi thầy xuất gia ở chùa La Hán, hiện Kiến Hồ, với Pháp Sư Hoàng Đại, pháp danh Truyền Tâm. 20 tuổi thầy thọ cụ túc giới ở chùa Định Huệ, núi Tiêu, vào Phật Học Viện Tiêu Sơn học tập. 23 tuổi được Đại sư Thái Hư giới thiệu thầy vào viện nghiên cứu cao cấp Phật Học Viện Vũ Sương học chuyên sâu. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, thầy đảm nhiệm trụ trì tự viện ở Hồ Nam, lập Phật Học Viện và hỗ trợ Đại sư Thái Hư xuất bản tạp chí Hải Triều Âm. Năm 1946, thầy tham gia lớp huấn luyện nhân viên hội nghị của Hội Phật giáo Trung Quốc, sau đó ở lại đảm nhiệm chủ trì Viện vụ Phật Học Viện Tiêu Sơn. Lão Hòa Thượng Trí Quang, chùa Định Huệ, lệnh hai vị Pháp Sư Đông Sơ, Tiết Phiền truyền dạy Pháp quyển Hai Tông Tạo Đồng, Lâm Tế. Năm 1951, thầy vinh dự được làm phương trưởng chùa Định Huệ. Trong 10 năm đại nạn, thầy bị trục xuất sơn môn mà vẫn giữ gìn tịnh giới, tụng các kinh Pháp Hoa, tự tu. Sau cách mạng văn hóa, thầy trở lại núi Tiêu trụ trì tự vụ. Mùng 1 âm lịch năm 1981, sau khi Phật giáo khôi phục lần đầu truyền thọ Tam Đàn đại giới, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc lệ thỉnh thầy làm tôn chứng A Xà Lê. Năm 1984, thầy nhận lời mời phân viện của Phật Học Viện Tây Hà ở Trung Quốc làm phó viện trưởng đầu tiên. Thầy nghiên cứu giáo lý sâu sắc, xem trọng giải hành, trì giới tinh nghiêm, từ bi đối với mọi người, cả đời lấy hoằng pháp lời sanh, tiếp nối huệ mạng Phật làm trách nhiệm. Hơn 20 năm không ngại gian khổ, thầy bốn ba trong và ngoài nước giảng kinh truyền giới độ vô lượng chúng sanh. Các hoạt động pháp sự và truyền giới trong nước của đại tự viện, thầy lấy việc có thể lễ thỉnh được Pháp Sư làm vinh hạnh. Pháp tử, giới tử, học sinh, đệ tử thế độ, đệ tử quy y của thầy rải rác khắp nơi trong và ngoài nước. Phương trường trong nước có hơn 10 chùa nổi tiếng đều là pháp tử của thầy. Đại sư Tinh Vân ở Phật Quang Sơn, Đài Loan cũng là học trò năm xưa của thầy. Pháp Sư Minh Sơn là học trò và pháp tôn của Đại sư Thái Hư, song từng thân cận chư đại thiện tri thức Hư Vân, Ấn Quang, Nhân Sơn, Thủ Bồi, học rộng Tam Tạng, thông suốt toàn bộ tông thuyết. Những luận văn đã biên soạn và giảng nghĩa của thầy được giới Phật giáo và giới học thuật sùng bái. Về việc hành trì, thầy thiền tịnh song tu, đã tọa có thể nhập định, buổi tối chuyên tu tịnh độ tông. Ngày 1 tháng 6 năm 2001, thầy hóa duyên đã tận, gương mặt hồng hào, an tường thị tịch. Khi trà tỳ hiện đủ thoại tướng, đồng thời để lại nhiều xá lợi ở thế gian. Pháp sư có câu kệ lưu lại: Thu thủy ngữ tung, trường không điều tích, dược vấn hà vãn, vãn sinh tịnh vực, giác nhi bất mê, sanh tất hữu diệt, thừa nguyện tái lai, hà tu bị khắp. Tạm dịch: Tụng tích cá mùa thu, vết tích chim trên trời, nếu hỏi đã về đâu, vãng sanh về tịnh độ. Giác mà không mê, sanh ắt có diệt, thừa nguyện tái lai, hà tất khóc thương. Sau khi thầy viễn tịch, có đệ tử quy y viết văn chương tưởng nhớ, tiết lộ hành vi khác thường của thầy lúc còn sống, như các chuyện khi còn nhỏ nhìn thấy trên sách thư pháp có hoa sen uống lượng phóng quang, biết pháp thân của thầy khó đoán, quán thấy công đức cả đời hoằng pháp của thầy, e rằng không phải Bồ Tát tái lai thì không thể làm được. Trong nhật ký của Pháp sư Minh Sơn đối với các đại đức ngài đã thân cận khi còn trẻ: Ngày 16 tháng 7 năm 2000, trước thời kiến quốc, tôi từng gặp các lão Thái Hư, Ấn Quang, Hư Vân, Nhân Sơn, Thủ Bồi và nhận được một số pháp ích. Đầu tiên gặp được đại sư Thái Hư mà tôi ngưỡng mộ nhất. Từ năm 1935 đến năm 1946, nghe đại sư giảng kinh ở chùa Thái Bình, Trấn Giang, và đến Phật Học Viện Tiêu Sơn nghe diễn giảng. Lại nghe đại sư giảng kinh ở chùa Đại Lâm, Núi Lư, Giang Tây. Tôi từng làm thư ký và thị giả bên cạnh đại sư. Lại từng thân cận nhiều lần ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hà Nam, nhận được rất nhiều pháp ích. Đầu thu năm 1936, trước khi tôi cầu học ở Phật Học Viện Vũ Sương, đi cùng Tăng Trực, Phước Nghiêm từ Trấn Giang đi đến quan phòng chùa Báo Quốc, Giang Tô, đặc biệt tham vấn lão Pháp sư Ấn Quang. Lão Hòa Thượng Hư Vân tôi cũng từng gặp 2-3 lần. Lão Pháp sư Nhân Sơn giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, rất được hoan nghênh. Thầy ở Quán Âm, các chùa Kim Sơn, Trấn Giang. Năm 1935 từng đến Phật Học Viện Tiêu Sơn khai thị, chủ đề là Phước Huệ Sống Tu. Lão Pháp sư Thủ Bồi là trụ trì và viện trưởng đã ẩn cư của Phật Học Viện chùa Siêu Ngạn, Trấn Giang. Chùa Tiêu Sơn cũng ở Trấn Giang, thường xuyên qua lại. Tôi từng thân cận nhiều lần. Soạn giả chú: Pháp sư Minh Sơn là cao tăng pháp môn thời nay hiếm có. Khi còn trẻ, ngài thân cận với các cao tăng kể trên đều là đại đức cận đại quan trọng trong nhà Phật. Nếu như có một chút thưởng thức lịch sử Phật giáo cận đại thì có thể biết được tiếng tăm và địa vị của các vị trưởng lão kể trên trong nhà Phật. Trong kinh nghiệm tham học của Minh lão, cuối đời vô cùng kính trọng Pháp sư Tịnh Không. 3 tháng trước khi viên tịch vẫn còn nghiêm túc học tập băng ghi âm giảng kinh của Pháp sư Tịnh Không. Thị hiện này của Minh lão không thể không làm cho người khác suy sâu nghĩ kỹ. Nếu như đọc kỹ nhật ký của Minh lão, chúng ta sẽ phát hiện các đại đức trong và ngoài nước cả đời thầy tiếp xúc nhiều vô số kể, mà có thể làm cho Minh lão khâm phục tán thán như vậy, khó mà tìm được người thứ hai. Nói như vậy nhất định là thật sự cầu thị. Mở nhật ký Minh Sơn ra xem có thể chứng minh soạn giả không nói sai. Hầu học chúng ta từ đó đã cảm nhận được đức tính khiêm tốn của tiền bối thượng nhân Minh Công, lại tăng trưởng tính tâm đối với Pháp sư Tịnh Không. Lão nhân gia Minh Công từng thân cận nhiều cao tăng đại đức mà còn như vậy đó. Phù lục, trích dẫn: Ngư tung điều tích, thực bảo sơn. Hoài niệm ân sư lão pháp sư Minh Sơn, tác giả Giác Bình. Thu thủy ngư tông, trường không điều tích, nhược vấn hà vãng, vãng sanh tịnh vực. Giác nhi bất mê, sanh tất hữu diệt, thừa nguyện tái lai, hà tu bi khắp. Đây là một bài di kệ an ủi các đệ tử trước khi pháp sư Minh Sơn biên tịch viết lại. Cáo tăng một thời buông tay về tay, tính chúng mười phương vô cùng thương tiếc. Thân là đệ tử của thầy, càng không thể tránh khỏi như ân sư năm đó khóc tiện lão nhân vậy. Tôi thấy xót xa, rơi lệ rồi, khóc nức nở rồi. Có duyên bên cạnh ân sư thời gian 3 năm là vận may lớn nhất trong đời tôi. Trong thời gian đó, đồng thời trợ giúp lão nhân làm các công việc văn tự, được nghe lời dạy dỗ, nghe quen tai, nhìn quen mắt. Những gì nhận được có lợi cho cả đời này. Cả đời ân sư hành trì, ý đức như núi, gọi là ngư tung điều tích. Đáng nói rằng pháp thân huệ mạng trụ lâu ở nhân gian. Mở nhật ký của lão nhân ra, trong 5 tháng xưa nay chưa từng có. Có một lần pháp sư Minh Sơn bị mang tiếng là hòa thượng phản động, sau nhiều lần phê phán và đấu tranh khốc liệt thì bị giam cầm vào căn phòng tối. Ở trong tình huống nguy hiểm, niệm một câu Phật hiệu thì bị chỉ trích là phóng độc, tuyên truyền phản động, rồi bị đưa ra đường diệu hành thị chúng. Rất nhiều tăng nhân hoàng tục mà tín ngưỡng của Minh lão đối với chân lý của Phật dạy không dao động, bình thản ung dung, trong tâm kiên trì niệm Phật lạy Phật, bàn âm thầm chấp tay lắng nghiêm kinh viết sớ sao. Những bản kinh chấp tay may mắn được gìn giữ lại, được người khác thấy xem làm báu vật mà cất giữ. Cả đời Minh lão có thể tuân thủ tín điều, lấy giới làm thầy, tinh nghiêm trì giới, đủ để làm gương cho hậu học. Cuối năm 1998, Minh lão nhận lời mời đến Singapore giảng kinh. Khi trở về thì đến Quảng Châu trước, ở chùa Đại Phật. Lúc đó thăm quyến có đệ tử quy y Chu Trung Chính, vợ chồng cư sĩ Hồ Kiếm Anh đi xe đến chùa Đại Phật, tha thiết mời thầy đến nhà của họ ở vài ngày. Tấm lòng nhiệt tình khó từ chối, thế là thầy đồng ý. Cư sĩ Kiếm Anh ân cần chiêu đãi đầy đủ, tựa như con gái ruột. Buổi tối sau khi lão nhân tắm xong, cư sĩ mong có thể cắt móng chân cho lão nhân. Nào ngờ lão nhân lại kiên trì từ chối vì giới luật không cho phép. Cư sĩ Kiếm Anh với tính cách điềm đạm ít nói, tay cầm kéo lặng lẽ lui ra, biểu hiện có chút khó xử. Ngay cả người đứng bên cạnh như tôi cũng cảm thấy thầy quá câu nệ, cố chấp. Tùy tiện cầu thầy thuận theo cũng bị răn dạy nghiêm khắc. Thầy đọc nhiều kinh sách, tinh thâm giáo lý, thông hiểu tam tạng, tác phẩm nghiên cứu sâu rộng. 20 năm gần đây, thầy được các nước trên thế giới mời giảng kinh truyền giới, nhận được sự đánh giá cao trong giới Phật giáo trong và ngoài nước. Ngày 1 tháng 1 năm 1999, trưởng lão Duy Phổ Lạp Tác Lạp, lãnh tụ Hội Phật giáo Sri Lanka, đem quà tặng quý trọng nhất của Phật giáo nước này là cái quạt tròn truyền thống Lanka, đặc biệt cử người chuyên trách tặng cho pháp sư Minh Sơn. Trưởng lão Duy Phổ Lạp Tác Lạp gọi Minh Lão là Pháp Sư Tam Tạng. Trong lá thư đính kèm, vật này hiện được cất giữ ở Tàng Kinh Lâu, Tiêu Sơn. Có thể thấy được Minh Lão có danh tiếng ở nước ngoài, có danh vọng cao. Tạp san Pháp Âm, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, kỳ thứ 7, năm 2001. Phụ lục vài ba câu chuyện của Lão Pháp Sư Minh Sơn, tác giả Tịnh Căn. Vì thị giả thường theo Lão Pháp Sư có việc phải đi, do đó tôi có duyên làm thị giả tạm thời của lão nhân gia, phụng dưỡng trước sau. Trong những ngày tháng ngắn ngủi đó, tôi phát giác nhất cử nhất động của lão nhân gia đều thể hiện tinh thần của Phật Pháp. Thầy đem Phật Pháp hòa vào nhất cử nhất động trong sinh hoạt thường ngày. Sự giáo hóa không lời này thường khiến tôi cảm động. Ở đây tôi chỉ liệt kê vài ba câu chuyện nhỏ chia sẻ với các vị đồng tham đạo hữu. Bản thân tiết kiệm, rộng rãi với người, Lão Pháp Sư tinh thông Tam Tạng. Rất nhiều tín chúng trong ngoài nước mời thầy giảng kinh thuyết giới, vì vậy cúng dường cũng không ít. Với những người thông thường vừa mới có tiền thì đầu tiên nghĩ đến cải thiện nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại của mình, lấy tiền để hưởng thụ cuộc sống cá nhân. Nhưng lão nhân gia thì không như vậy, vẫn duy trì thói quen sinh hoạt ban đầu, ăn, mặc, ở, đi lại vô cùng tiết kiệm, tiết phước. Có một lần tôi ăn mì với thầy, khi đổ giấm cho thầy tôi, không cẩn thận làm đổ hai giọt giấm nhỏ trên bàn. Đối với tôi đó là việc không đáng để mắc, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, thầy dùng lưỡi liếm sạch giọt giấm trên bàn. Sau khi ăn cơm xong, thầy có thói quen phải đổ một ít nước sôi vào chén để tráng những gì còn dính trong chén, sau đó uống. Có lúc chưa tới giờ cơm nhưng đói bụng rồi thì thầy ăn đậu phộng lót dạ. Ngẫu nhiên có hạt đậu phộng rớt xuống đất, tiếng tôi thấy thì đồ ăn rớt xuống đất rất dơ, ăn vào không vệ sinh, huống hồ chi là một hạt đậu phộng thì có là gì đâu. Nhưng thầy không người xuống đi tìm khắp nơi, tìm được rồi để lên tay thổi một cái để vào trong miệng nhai rất ngon. Vì mặt ăn uống trước giờ thầy không xem trọng, trước giờ không để tâm về mặt này. Dùng câu nói của thầy, có gì ăn đó, tất cả tùy duyên. Về mặt ăn uống như vậy, về việc mặc cũng như vậy. Một buổi sáng thức dậy, tôi vô ý phát hiện áo trong của thầy có mấy lỗ nhỏ, sau đó mặc áo len mà thầy lại mặc ngược. Tôi nhắc thầy, áo len của Pháp Sư mặc ngược rồi. Thầy không nhanh không chậm mà nói, mặc bề phải lại mặc qua bề trái, hai bên mài mòn, có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng của áo len. Vì việc mặc thầy rất hà tiện đối với bản thân, vậy mà nhiều y phục của các đệ tử cúng dường cho thầy, bản thân không mặc qua một lần mà lại tặng cho tăng nhân thiếu y phục. Lão Pháp Sư đối với bản thân tiết kiệm tiết phước như vậy, chi tiêu mỗi tháng cực ít, chỉ có vài chục đồng, vậy mà khi làm việc lợi ích cho người khác lại phóng khoáng như vậy. Thầy thường nói với người trong tự viện một câu, có khó khăn gì không? Không có tiền hỏi tôi lấy. Tôi tận mắt nhìn thấy thầy cho tiền người khác, có khi mấy trăm đồng, có khi mấy ngàn, có khi mấy chục ngàn, dựa vào sự khó khăn lớn nhỏ mà quyết định cho bao nhiêu. Trước đây không lâu, thầy đi Singapore hoằng pháp, tín chúng cúng dường thầy mấy trăm ngàn. Theo lý đã cúng dường cho bản thân thầy, đương nhiên có thể để làm của riêng. Thầy hiểu rõ ông chùa đang xây Tàng Kinh Lâu, còn phải xây liền bảo tháp trên đỉnh núi, cần tiền gấp. Vì vậy thầy chưa trở về nước, tiền đã gửi trước về chùa. Dùng câu nói của thầy, tiền từ mười phương đến vẫn dùng ở mười phương. Làm việc nghiêm túc, tu trì không giải đãi. Năm nay lão pháp sư đã 83 tuổi, tuổi cao sức yếu, tinh lực không bằng người bình thường. Nhưng việc thầy làm không vì tinh lực có hạn mà quá lo đại khái. Làm mỗi một việc đều đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Thầy có thói quen mỗi ngày viết nhật ký, kiên trì mấy chục năm như một ngày, hoàn toàn không gián đoạn. Có lúc vì quá bận việc, thầy chẳng thà buổi tối không rửa mặt, không rửa chân, cũng tranh thủ thời gian này viết nhật ký hôm nay. Có lúc vì quá mệt nhọc, thật sự không có tinh lực viết rồi, nhưng sáng sớm hôm sau trước tiên phải bổ sung vào nhật ký những gì hôm qua còn thiếu, sau đó mới bắt đầu sinh hoạt của ngày mới. Tôi thường cảm động bởi tinh thần làm việc nghiêm túc của thầy. Lão pháp sư vang danh bốn biển, đặc biệt rất nhiều người viết thư cho thầy. Đối với từng lá thư gửi đến, thầy đều nghiêm túc đọc, không xem qua lo cho xong chuyện. Đối với người viết thư, có lúc quá nhiều thư, thầy lại hết sức bận, thầy kêu tôi thế bút. Nhưng sau khi tôi viết xong thư trả lời, thầy vẫn tự mình xem qua, thấy không có vấn đề gì mới bằng lòng gửi thư đi. Hội nghị và xã giao của lão pháp sư rất nhiều, thường rời khỏi chùa ra bên ngoài công phu sáng tối cũng không lơ là. Thầy quy định bản thân công phu trước khi thức dậy vào sáng sớm và trước khi đi ngủ vào buổi tối. Khi thầy niệm kinh, niệm Phật, im lặng không có tiếng, dùng tâm của mình niệm. Có lúc sau khi tôi thức dậy đi vệ sinh vẫn còn buồn ngủ, muốn ngủ thêm một chút, vừa thấy lão nhân gia thầy ngồi kiết già bên cạnh lẳng lặng công phu thì thấy ngại không ngủ nữa, cũng theo thầy xếp bằng đôi chân lại niệm kinh. Không làm ra vẻ, bình đẳng đối với người. Lão pháp sư là phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, ủy viên thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Giang Tô, kiêm nhiệm phương trì mấy ngôi tự viện, danh vọng địa vị rất cao. Nhưng thầy xem những điều này là mộng huyễn bào ảnh, trước giờ không làm ra vẻ gì. Bất luận nhân vật lớn, nhân vật nhỏ, chỉ cần thầy có thời gian, thầy cũng đều tiếp đãi. Một chữ thư pháp của thầy đáng giá ngàn vàng. Người của các tầng lớp xã hội thỉnh thầy viết thư pháp đều có, trước giờ thầy chưa từ chối. Tôi nghĩ không phân biệt cao thấp, đối với mọi người đều bình đẳng. Đây là một nguyên nhân quan trọng mà lão nhân gia được đông đảo giáo đồ Phật giáo kính trọng. Tôi nhớ có một lần một tiểu sa di gặp phải lão nhân gia ở cửa thang gác chật hẹp. Thầy lại đứng một bên kêu tiểu sa di đi trước. Tiểu sa di cương quyết muốn thầy đi trước. Thầy vẫn đứng một bên kêu tiểu sa di đi trước. Tiểu sa di chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh. Việc này là làm cảm động đến tiểu sa di, sau bao nhiêu năm vẫn còn say sưa kể lại, khắc ghi sâu sắc không quên. Tôi bên cạnh thầy, có lúc thầy đưa bài thầy viết xong cho tôi xem, kêu tôi đưa ra ý kiến. Thật ra với trình độ của tôi làm sao dám đưa ra ý kiến gì chứ. Học tập thì còn được. Viết đến đây tôi chợt nghĩ đến công án của rất nhiều cổ đức tiên hiền. Thiền sư trân trọng đối với một giọt nước, thường bất khinh Bồ Tát, cung kính lễ bái đối với tất cả chúng sanh. Đại sư Hoằng Nhất và đại sư Ấn Quang ví trọng đối với một cái khăn mặt bị rách, một chiếc áo bông rách, vân vân. Ngôn hạnh của lão nhân gia và các cổ đức tiên hiền vô cùng giống nhau. Hương thơm đức hạnh của lão pháp sư bay khắp bốn phương. Những điều tôi viết chỉ là một giọt nước trong biển lớn. Pháp âm kỳ 11. năm 1996, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài viên mãn phổ hiền đại nguyện. Nhân duyên của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và pháp sư Tịnh Không rất sâu. Hai vị đều hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, đều hoằng dương bản hội tập Vô Lượng Thọ Kinh của cư sĩ Hạ Liên Cư. Khi Hoàng Niệm lão còn tại thế, pháp sư Tịnh Không nhiều lần đến Bắc Kinh để thăm hỏi Hoàng lão. Có lúc pháp sư Tịnh Không còn chưa đến, Hoàng Niệm lão đã mau chóng đến nơi trú ngụ của pháp sư Tịnh Không trước rồi. Mỗi lần pháp sư Tịnh Không nhắc đến Niệm lão trong khi giảng kinh đều tràn đầy lòng ngưỡng mộ và cảm ơn, đồng thời nhiều lần tiết lộ Niệm lão không phải người bình thường. Pháp sư Tịnh Không nói cảnh giới của Niệm lão vượt qua cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy của mình, là Phật Bồ Tát thường nguyện tái lai. Hoàng Niệm lão 6 năm chú giải bản hội tập của Hạ Liên lão. Sau khi xong bản thảo, mời pháp sư Tịnh Không viết lời tựa. Sau đó do pháp sư Tịnh Không ấn tống số lượng lớn ở nước ngoài. 20 năm sau, khi Hoàng Niệm lão vãng sanh, pháp sư Tịnh Không ngừng giảng giải Hoa Nghiêm Kinh gần 15 năm, bắt đầu giảng Đại Kinh Giải của Niệm lão. Thị hiện của hai vị lão nhân làm cho học nhân hậu bối cảm động không ngớt. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với pháp sư Tịnh Không: "Băng ghi hình Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận Giảng Ký tập 2 của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ." Gần đây có một vị pháp sư Tịnh Không đến từ Đài Loan. Ngài ở nước ngoài rất được người khác ngưỡng mộ, ở Mỹ, Canada, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, bản thân ngài là người học triết học, sau này học Phật rồi giảng Hoa Nghiêm, giảng Lăng Nghiêm. Sau này ngài tỉnh ngộ từ Hoa Nghiêm niệm Phật rồi. Hoa Nghiêm không rời niệm Phật, nói tới nói lui chỉ dẫn về Cực Lạc. Bây giờ ngài chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng Vô Lượng Thọ Kinh, mà còn là bản của thầy Hạ. Ngài viên mãn phổ hiền đại nguyện, ngài chuyển hướng Tịnh Độ từ phổ hiền đại nguyện. Trích dẫn Lưỡng Mỹ Tạp Đàm của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Không tưởng tượng được chính là vị pháp sư này. Ngài tên là Tịnh Không, ngài vô cùng khách sáo, gọi tôi là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vào 4 tháng trước, cũng chính là năm 1987, khi tôi đi là vào giữa mùa thu và mùa hạ. Lúc đó ngài đang ở đây dẫn dắt hội Phật giáo học tập ở nơi này. Đang học tập cái gì vậy? Học bộ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh của thầy Hà hội tập. Dẫn duyên này rất thù thắng. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, ngài đang dẫn dắt mọi người học tập bộ kinh này, mà còn định ra trọng điểm của mỗi một chương, mỗi một mục là gì, có đoạn kinh văn nào nên học thuộc lòng, vân vân. Đây đều do chính tay pháp sư viết in ra cho mọi người. Như vậy rất nghiêm túc, rất có quy cách. Vì vậy trước khi tôi đến, họ đã rất siêng năng và hệ thống học tập Vô Lượng Thọ Kinh. Trước khi ngài bắt đầu dạy mọi người học tập, có một lời nói đầu: vì sao phải học tập bộ kinh này? Ngài đưa ra 6 đoạn, có lời của cổ đức, có lời của danh nhân. Trong đó đoạn thứ 3 thì đưa ra lời của tôi. Đoạn thứ 3 là dùng tiếng Trung, tiếng Anh đánh dấu. Vì sao phải học tập bộ Vô Lượng Thọ Kinh? Phía dưới là chú giải tiếng Anh, bởi vì họ là người Mỹ mà. Trong đó đánh dấu đoạn thứ 3 chính là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói như thế nào. Vì vậy ở Mỹ học tập Vô Lượng Thọ Kinh, đối với tên của tôi họ đều rất quen thuộc. Nhân viên phân phát cho mọi người một phần. Vả lại đoạn của tôi còn dẫn ra rất dài. Do có một phần nhân duyên như vậy thì đã phá bỏ 3 chướng ngại mà phía trên nói rồi. Vì họ mời tôi đến giảng, vả lại hoạt động tinh xá liên hoa của tôi họ có thể tham dự được thì đều cố gắng đến. Họ cũng muốn mượn nơi này để nghe pháp. Số lần liên hệ hoạt động rất nhiều. Khi tôi đang nói chuyện, trên bàn đầy máy ghi âm. Khi ăn cơm, đi đường, hễ là mở miệng ra thì cái ghi âm này không ngừng ghi âm. Tổng cộng ghi hình 5 lần. Khi tôi chuẩn bị đi, hội trưởng của họ đưa tôi đến khoang cửa của máy bay. Đại diện Hội Phật giáo, bộ tuyên truyền của họ tiễn đưa tôi. Đây là việc tôi không hề nghĩ đến. Vì sao hoạt động ở Mỹ lần này đáng để nhắc lại với mọi người ở đây vậy? Bởi vì tôi là tín đồ Phật giáo ở đại lục, là người đầu tiên đến Washington và gặp mặt tín đồ Phật giáo bên đó. Trong ấn tượng của họ chỉ có tín đồ Phật giáo Đài Loan, bởi vì người đi qua đó đều là người Đài Loan, pháp sư cũng là người Đài Loan, in kinh cũng đều là Đài Loan. Vì cái nhân duyên này dẫn đến nhân duyên xem cốc hưởng tập tịnh độ tư lương của tôi, pháp sư và quần chúng đều cho rằng rất hay. Vì pháp sư này lại lập tức muốn về Đài Loan, vì vậy đem hai bộ sách của tôi tới Đài Loan. Vì sao đem tới Đài Loan vậy? Thiết bị của họ rất tân tiến, thông qua xử lý của máy vi tính thì biến chữ giảng thể mà bây giờ chúng tôi in thành bản phồn thể. Bởi vì người Đài Loan và người Đài Loan sống ở Mỹ xem chữ giảng thể của sách đại lục rất phí sức, vì vậy họ còn phải chuyển thành chữ phồn thể in lại sách. Sau khi đại kinh giải của tôi in ra, họ cũng dự định làm như vậy. Hội Phật giáo này còn có một đặc điểm, chính là người chủ trì và cả thành viên đều là thanh niên có triển vọng, đa số đều ở tuổi 30-40, tràn đầy sinh lực. Hội trưởng từng là một vị nhân viên khoa học công nghệ của công trình quốc lộ. Người yêu anh ấy làm về máy vi tính. Chủ nhiệm của thư viện là một người nữ hơn 30 tuổi. Vì vậy đều là một số phần tử tri thức, chức vụ cao cấp, các phương diện đều rất xuất sắc. Trong đó có một người rất có trí tuệ. Cô ấy niệm Kim Cang Kinh, niệm đến nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thế là cô ấy đưa ra câu hỏi. Tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa viên mãn. Pháp sư Tịnh Không đã giải thích cho cô ấy vẫn còn 4 câu chưa lật qua. Lật qua thì viên mãn rồi. Xác thực mặt sau còn có 4 câu. Tất cả kinh Phật cổ dịch thì có của đại sư Kumala Thập đặc biệt, lúc nào cũng biến 8 câu thành 4 câu. Còn lại các đại sư dịch kinh như Huyền Trang, Nghĩa Tịnh phiên dịch lại đều là 8 câu. Kumala Thập là tổng hợp các ý mới phiên dịch thành 4 câu. Theo 8 câu mà nói, mặt sau vẫn còn 4 câu. Ưng quán đạo sư thể, tức pháp giới pháp tánh, soạn giả chú nguyên bản của đại sư Huyền Trang. Ưng quán Phật pháp tánh, tức đạo sư pháp thân, pháp tánh phi sở thức, cố bị bất năng liệu. Không thể lấy âm thanh cầu ta, không lấy sắc cầu ta. Đó là gì vậy? Quý vị nên thấy thân thể của đạo sư cũng chính là pháp tánh của pháp giới. Pháp thân không thể thấy, pháp tánh thì không thể biết. Không như suy nghĩ của quý vị, không thể nghĩ bàn đâu. Quý vị không thể nghĩ, quý vị nghĩ rằng không thể nghĩ, quý vị không nghĩ thì không thể biết được. Có phải nói đạo sư không có pháp thân không? Phiên dịch như vậy thì viên mãn rồi. Vì nữ sĩ này rất có trí tuệ, bản thân cô ấy thể hội được 4 câu này là có sự thiếu sót. Do đây có thể thấy chỗ đáng quý của những người họ là kết quả dưới sự dẫn dắt của vị đạo sư này, pháp sư Tịnh Không. Sau khi trở về mới hiểu rõ nhiều hơn về vị Pháp Sư Tịnh Không này. Ở Mỹ lúc bấy giờ, đương nhiên tôi biết rõ quan hệ nhân duyên này. Ngài là đệ tử của Lý Bỉnh Nam ở Đài Loan. Vì Lý Bỉnh Nam này ở Đài Loan hoàn toàn trở thành một người có quyền y, giảng dịch kinh, giảng Phật Pháp, dẫn dắt ba đoàn thể. Mọi người đều kính trọng ông. Hơn 90 tuổi vãng sanh, ông cũng là học sinh của thầy Hạ Liên Cư, cũng là học sinh của cư sĩ Mai Quang Hy, cậu của tôi. Mà Pháp Sư Tịnh Không lại là đệ tử của Lý Bỉnh Nam, sau này xuất gia làm hòa thượng. Người này là như thế nào? Cư sĩ Trình Tụng Anh, soạn giả chú, Trình Tụng Lão, khi còn sống là lâm trưởng của cư sĩ Lâm Thượng Hải, nổi danh là cư sĩ Phật giáo, viết thư nói với tôi rằng người này biện tài vô ngại. Tôi chưa từng gặp qua ngài, nhưng sau khi ngài nghe đến tôi, hoan nghênh tôi đi giảng. Đồng thời ngài đem sách của tôi từ Mỹ về Đài Loan in. Trước kia tôi không biết gì về ngài, nhưng cư sĩ Trình Tùng Anh ở Thượng Hải biết, nói vị này giảng thiền, giảng tịnh độ, là biện tài vô ngại. Ở Mỹ lúc đó tôi cũng nghe được lời nói này, nói là lúc trước, trước khi ngài giảng pháp phải chuẩn bị, sau này không cần chuẩn bị nữa, giảng cái gì cũng là tự nhiên lưu xuất. Lúc đó tôi nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy đây là một lời nói tán dương của đệ tử đối với sư phụ của mình, vì vậy không để ý nhiều. Đến khi nghe được Trình Tụng Anh cũng nói như vậy, mới xem như thật sự biết được đây là một vị đại đức. Băng ghi âm đại kinh giảng tọa của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Phật Học Viện Trung Quốc năm 1988. Pháp Sư Tịnh Không đã viết một bài tựa cho đại kinh giảng của tôi, xuất bản vào kỳ Pháp Âm gần đây, tập sang Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Kỳ gần đây là chỉ kỳ thứ 9 năm 1988. Vì vậy, nếu như mọi người có hứng thú về bài tựa này, có thể thỉnh giáo vụ in ra phát cho mỗi người một phần, bổ sung vào phía trước Vô Lượng Thọ Kinh, đại kinh giải của chúng ta. Giống như Pháp Sư Tịnh Không, thầy tìm được 5 người đem sách của chúng ta in thành chữ phồn thể. 5 người này hiệu chỉnh đến quyển thứ 3, cùng nhau đến trước mặt Pháp Sư Tịnh Không phát nguyện: 5 người chúng con trọn cả đời này chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, hoằng dương bản hồi tập của Hạ Lão. Đây là việc làm thù thắng. Chúng tôi đông người, chúng tôi không dám mong đợi như vậy. Chỉ cần có người phát khởi đại nguyện này, đây là việc vô cùng thù thắng. Ghi âm cuộc đối thoại giữa cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và Pháp Sư Sám Vân. Vì vậy Vô Lượng Thọ Kinh của thầy Hạ năm ngoái đã in ở nước ngoài 200.000 quyển. Học trò của Pháp Sư Tịnh Không có người một ngày niệm 12 lần, niệm 3 lần, 5 lần, người thuộc lòng rất nhiều. Các nơi tổ chức Tịnh Tông Học Hội đang nghiên cứu. Hiện tại bản hội tập của thầy Hạ thật sự là thiện bản. Pháp Sư Tịnh Không đem 9 bản Vô Lượng Thọ Kinh cùng in một lượt, in 9 bản cùng một lúc thì rất dễ dàng so sánh. Vừa so sánh thì thấy rõ rồi. Vì vậy bản của thầy Hạ hoàn toàn xứng đáng là thiện bản, vô cùng viên mãn. Lão cư sĩ Từ Hằng Chí nói về Hoàng Lão và Pháp Sư Tịnh Không. Lão cư sĩ Từ Hằng Chí nói trong một đoạn Dẫn Duyên Hiệu Đính kinh của tôi và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Theo lão nhân gia Hoàng Lão nói với tôi, trước khi Pháp Sư Tịnh Không xuất gia là đệ tử của lão cư sĩ Đại Đức Lý Bỉnh Nam ở Đài Bắc. Lý lão đối với kinh Phật và dịch kinh đều có trình độ rất sâu, đức cao vọng trọng, được người Đài Loan kính ngưỡng. Lý Bỉnh Nam là đệ tử của đạo sư Bắc Hạ Nam Mai của Hoàng Niệm Tổ. Sau này hai vị đại đức Hoàng Lão và Pháp Sư Tịnh Không đều phát nguyện hoàng dương pháp môn Tịnh Độ, rộng độ dân chúng. Có thể thấy nhân duyên hòa hợp đều không phải ngẫu nhiên. Tạp san Pháp Âm, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kỳ 11 năm 1992. Cư sĩ Từ Hằng Chí sinh năm 1915, mất năm 2007. Đại đức Phật giáo Trung Quốc thời nay, Ủy viên Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Thượng Hải, Lâm trưởng danh dự cư sĩ Lâm Ninh Ba, đệ tử của Thượng sư Năng Hải. Đối với thiền, tịnh, mật đều thâm nhập nghiên cứu tu tập. Có một tác phẩm Hoa Bát Nhã ảnh hưởng đông đảo mọi người. Ngày 5 tháng 3 năm 2007 vãng sanh, hưởng thọ 92 tuổi. Sau khi họ thiêu rất nhiều xá lợi ngũ sắc, xương đỉnh đầu và gân lưỡi không hoại. Pháp sư Tịnh Không nói về nhân duyên với Hoàng Niệm Lão khi giảng Đại Kinh Giải. Tịnh Độ Đại Kinh Giải diễn nghĩa tập 575. Tôi với Hoàng Niệm Lão chí đồng đạo hợp. Năm đó khi ở cùng với nhau, ở trong nước chỉ có ngài giảng bộ kinh này, ở ngoài nước cũng chỉ có mình tôi giảng bộ kinh này. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Không có ai giảng, chỉ có hai người giảng. Ngài chú bộ sách này tuổi tác cao rồi, sức khỏe không tốt, chịu rất nhiều vất vả. Sức khỏe không tốt, thân mang bệnh, mang một thân bệnh mà hoàn thành trước tác này. Khi tôi đến Bắc Kinh tới nhà thăm thầy, ở đây vẫn còn tấm hình kỷ niệm. Ở nhà ngài thấy văn phòng nhỏ của ngài chất đầy những sách tham khảo, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi hỏi ngài, ngài có được từ đâu? Lúc đó tôi muốn tặng ngài một bộ Đại Tạng Kinh, ngài nói không có chỗ để. Tôi nhìn thấy thật sự không có chỗ để, nhưng những tài liệu tham khảo này chúng ta vừa mới nói có 83 bộ kinh điển, 110 chú sớ của tổ sư Đại Đức, số lượng tương đối lớn, không dễ dàng tìm được. Tôi nói đây là tam bảo gia trì đức của tổ tông. Trong hoàn cảnh xấu đó tìm được nhiều tài liệu như vậy, vả lại vô cùng hiếm có. Nhiều tư liệu như vậy, ngài chép lại từng câu từng chữ có liên quan đến việc giải thích bộ kinh điển này, điều chép lại với nhau, thời gian 6 năm mới hoàn thành. 3 năm hoàn thành bản thảo, 6 năm viết thành định bản này. Tôi rất cảm động, bội phục đến năm vóc sát đất. Nếu tôi không giảng, phụ lòng tâm huyết cuối đời của lão nhân gia, tôi giảng đến chú giải này, báo đáp ân tri ngộ, chúng tôi thật sự là chí đồng đạo hợp. Tịnh Độ Đại Kinh Giải diễn nghĩa tập 600. Vì vậy tập chú của Niệm Lão có thể hội tập 83 kinh luận, đó là Phật tri Phật kiến, và dùng 110 bản chú giải của tổ sư Đại Đức chú giải bản hội tập này. Vì vậy kinh là hội tập, chú giải cũng là hội tập, thật sự hy hữu khó gặp. Chúng tôi đã gặp được. Lần đầu tiên tôi gặp được thì đem in ra 10.000 quyển chú giải của lão nhân gia để lưu thông. Lúc đó ở Mỹ ngài chỉ đem theo một bộ sách in dầu. Bây giờ rất nhiều người không biết cái gì gọi là in dầu. Thời kỳ kháng chiến rất phổ biến. Tặng cho tôi bản in dầu. Lúc đó tôi đọc qua một lần, hoan hỷ vô cùng. Tôi hỏi ngài, ngài có bản quyền không? Ngài nói không có bản quyền. Tôi nói không có bản quyền thì tôi in ấn ra, có bản quyền thì tôi không dám in. Vì vậy bộ thứ nhất in ra 10.000 bộ. Ngày mai chúng tôi bắt đầu giảng lần thứ hai. Tôi giảng thêm một lần, giảng thêm một lần. Tôi đưa phân đoạn của tôi vào giảng Đại Kinh Khoa Chú. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, chú vẫn là chú giải của Hoàng Niệm Lão. 6 năm của Ngài quá gian khổ rồi, thân mang bệnh mà chú giải bộ kinh này, tôi thấy được trong lòng cũng rất khó chịu. Cuối đời chúng tôi mới gặp được, gặp được rồi thật sự vô cùng hoan hỷ. Vào lúc đó ở trong nước chỉ có Ngài giảng bộ kinh này, ở nước ngoài cũng chỉ có mình tôi giảng bộ kinh này. Vì vậy hai người gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi báo đáp ân tri ngộ lão nhân, cảm tạ đại ân đại đức này của lão nhân gia trì tất cả chúng sanh mạt pháp. Lời tựa Đại Kinh giải cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Thích Tình Không. Mùa thu năm Bính Dần, tôi hoằng pháp ở hai bờ đông tây tại nước Mỹ, qua 10 thành phố lớn. Trong số kiều bào có rất nhiều người có thể tin Di Đà Tịnh Độ và phát nguyện y giáo phụng hành, hoan hỷ vô cùng. Biết được thiện căn phước đức của họ không thể ước lượng được. Đi qua Los Angeles, tôi gặp được cố nhân anh em nhà họ Địch, hỏi rằng nhân duyên thọ bát tuần của cha, chúng con muốn in kinh để chúc thọ, không biết thế nào. Tôi khen thật thuần hiếu, việc thiện này vượt xa hơn so với việc bạn bè thân thích đến chúc thọ, vì có thể đặt việc chúc thọ này trong những việc đó sẽ được vô lượng thọ vậy. Tôi lại nói, mùa xuân năm nay tiết sư thầy Lý Bình Nam quy tay, để báo đáp ân pháp nhũ của thầy, tôi dự định giảng bản hội tập Vô Lượng Thọ Kinh của đại sĩ Hạ Liên Cư. Lúc trước thầy từng giảng kinh này ở Đại Trung, đích thân cầm bút mi chú ghi chú trên lệ sách. Đọc kỹ hai lời tựa của Mai Quang Hy Hoàng Niệm Tổ và lời bạc của Hoàng Niệm Lão đều rất mực khen ngợi, và 14 điều trong Đại Kinh hợp tán nêu trọn bản hội độ sanh của chư Phật, đích thật là lòng từ bi tha thiết. Cố nhiên không cần phải nói, mở sách cung kính đọc, vui buồn lẫn lộn. Anh em nhà họ Địch bàn phát tâm quyên tiền in 2.000 quyển, tôi phụ trách 8.000 quyển và hứa sẽ tận lực tuyên dương, kết thắng duyên để vạn người sanh Tây. Giữa xuân năm Đinh Mão, Vô Lượng Thọ Kinh đã in xong, lưu thông rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Chỉ nguyện Phật âm vang xa chấn động tam thiên đại thiên thế giới, gieo hạt giống sen chính phẩm khắp biển khổ. Đầu tháng 4 thành lập Hội Phật Giáo Washington. Các liên hữu đề cử tôi làm hội trưởng đầu tiên để giảng đại ý Vô Lượng Thọ Kinh. Đồng tu ở Tinh Xá Liên Hoa đến báo rằng đã lễ thịnh niệm công đến Mỹ Hoằng Pháp. Tôi khen ngợi, đây là truyền nhân của đại sĩ Hà Liên Cư. Nơi này may mắn sao cảm được ứng hiện tốt lành của thiền hữu, vô cùng khuyến khích họ. Tôi dặn dò phải học các điều thiện của họ, hy vọng họ trân trọng nhân duyên thù thắng hy hữu này. Tháng 8 tham học trại hè ở chùa Trang Nghiêm, New York, tôi giảng Phổ Hiền Nguyện Vương. Ngày giảng viên mãn, tôi đến Washington rồi trở về Dallas. Tháng 9 tôi bay về Đài Bắc Hoàng Dương Đại Kinh. Trước khi đi nhận được bộ sách lớn của Điềm Công, mở ra xem chính là chú giải bản hội tập Vô Lượng Thọ Kinh. Biết Ngài trải qua đầy các gian khổ mới hoàn thành chú giải, mang về máu chóng đọc. Sau khi xem xong xếp sách thở dài, chánh pháp đã suy vi lâu rồi, do không có người đời xướng. Tuy rằng bản hội tập của Hạ Công hiện ánh sáng rực rỡ, nhưng lưu thông không đủ, còn nhiều người chưa thấy chưa nghe. Tuy rằng tôi đã nhiều lần đề xướng in ấn, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể mọi người một quyển. Huống hồ chi người giảng kinh này hiếm, người chú giải lại hiếm. Thường thấy chỉ có tiên chú của Đinh Phước Bảo, nghị sớ của Các Tạng đời Đường, Viễn Công đời Tùy mà thôi. Nghị sớ của Viễn Công sáng tỏ nhất trong ba bản trên. Tiếc rằng câu chữ ngắn gọn, người hiện nay tương đối khó nghiên cứu học tập. Trước đây tôi xem đây là kinh quan trọng hy hữu thứ nhất, thật sự là nói tường tận về xứng tánh Như Lai, nghĩ thức độ hóa mà chúng sanh vốn sẵn đầy đủ. Liễu nghĩa của Nhất Thừa, tổng môn của Vạn Thiện, cương lĩnh của các kinh Tịnh Độ, đại kinh căn bản của Tịnh Độ Tam Kinh, nhưng chưa thấy vị hiền đức đương thời chú giải. Lúc bấy giờ cảm thấy hối tiếc, không ngờ hôm nay đã có bản chú giải này, há không phải là điềm báo chánh pháp hương thịnh, nhân duyên phước đức của chúng sanh cảm được sao? Lại đọc lần nữa, càng cảm thấy ngài giải nghĩa tỉ mỉ, tường tận, diễn giải xác đáng, dẫn chứng rộng rãi, lấy đầy đủ tư lương tịnh nghiệp làm nhiệm vụ cấp bách, lời văn chân thật, làm cảm động lòng người sâu sắc. Than ui, pháp môn Tịnh Độ cực kỳ khó tin, nhưng vô cùng dễ hành. Thật khó nói rõ nghĩa kinh. Hôm nay có bản hội tập kinh này, lại có chú giải kinh này, góp phần làm rõ nghĩa kinh, Hoàng Dương tuyên giảng, rất hỷ diệt. Tôi nay đã 60 tuổi, tin sâu Tịnh Độ là pháp môn độ sanh thành Phật bậc nhất của tất cả chư Phật. Người có chí hướng đại thừa ở đây nhất định phải đọc. Người rộng độ chúng sanh hữu tình ở đây nhất định phải hoằng dương. Do đó phát nguyện mãi mãi đọc tụng, khuyến tấn hành giả. Thế là tôi kiên quyết nhận trách nhiệm lưu thông ấn tống 10.000 bộ. Là người đời xướng, tôi tha thiết nguyện cầu như bổ nguyện của Niệm Công, các nơi nghe được đều hứng khởi, người in ấn vô lượng, người đọc vô lượng, người phát tâm được lợi ích cũng vô lượng, xoay chuyển kiếp vận. Trong lời bạc Niệm Công có nói, in kinh này nhiều thêm một bộ, tăng thêm một người trì tụng thì giảm đi một phần nghiệp lực, xoay chuyển một phần thế vận. Ngưỡng mong các trưởng lão đại đức hoằng pháp, người có tài đức lo cho đời, cùng hợp lực đời xướng phổ biến rộng rãi, hy vọng khiến bộ kinh này chiếu chân đạt tục, xử lý song dung, bảo điển thu nhiếp cả phàm thánh, tánh tu bất nhị được quang minh chiếu rọi khắp nơi, Phật Nhật thường huy, liền ngấm ngầm tiêu trừ tai họa, hộ trì luân thường kỷ cương. Hiệu lực của vị tướng vĩ đại có được không lời nào nói hết. Kế sách trị tận gốc không gì hay hơn kinh này, trong những yếu quyết cuối đời cũng không chi quan trọng hơn kinh này. Các vị cao niên thạc đức hiện tại đã xem đều cùng đồng tình, xin chớ xem thường. Hay sao lời nói này thật là không thể nghĩ bàn. Người trợ giúp biên tập hiểu đến bản chú giải này có các vị Giảng Phong Văn, Diêm Thụy Ngạn, Nguyễn Quý Lương, Lý Diễn Trung, Trịnh Quang Hệ, vân vân. Sau khi hiểu đến xong bản chú giải, lãnh ngộ sâu sắc những chỉ thị trong kinh chú, mỗi người đều phát đại tâm, nguyện hết thọ mạng chuyển tu chuyên hoằng. Các vị Giảng, Diêm, vân vân đều tốt nghiệp đại học, tin mình có nhân duyên thù thắng với bản chú giải này, tới thỉnh tôi giảng dạy kinh này và các kinh luận Tịnh Độ khác để làm tư lương tu tập và hoằng dương. Tôi vô cùng hoan hỷ, không dám nói mình học thức nông cạn mà khước từ sự thỉnh cầu. Nguyện tôi và các đồng tu tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật thì nhất định được chư Phật hộ niệm, tất cả Bồ Tát ủng hộ, đều được thượng phẩm thường sanh mới không phụ lòng khổ tâm hồi tập và chú giải của hai vị đại sĩ Liên và Niệm Công. Niệm Công không nề hà học thức nông cạn, căn dặn viết lời tựa kinh này, vì nghĩa không dám từ chối, kính cận thuật lại những duyên thù thắng với các thiện tín mà thôi. Ngày chư Phật hoan hỷ năm Mậu Thìn năm 1988, Tịnh Nghiệp Học Nhân Thích Tịnh Không kính ghi tại Hội Phật Giáo Washington, Tạp chí Pháp Âm, Tập san Hiệp hội Phật Giáo Trung Quốc, trang 19, kỳ thứ 9 năm 1988. Giới thiệu sơ lược về cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sinh năm 1913, mất năm 1992, pháp hiệu là Long Tôn, cũng có hiệu là Tâm Thị, biệt hiệu là Lão Niệm, Bất Thoái Ông. Năm 1913, mùng 6 tháng 3 năm Quý Sửu, sinh vào nhà dòng dõi Phật giáo. Còn nhỏ, ngài đã mồ côi cha, thường theo mẹ là Mai Thái phu nhân nghe kinh nghe pháp. Được cậu là cư sĩ Mai Quang Hy huân đúc tri hướng Phật thừa. Thời tuổi trẻ lần đầu đọc Kim Cang Kinh, ngài cảm nhận sâu sắc diệu lý với câu vô trụ sanh tâm, như đề hồ quán đảnh, tâm hồn chấn động lớn. Và ngài có ý niệm dùng tâm phàm phu muốn đạt đến cảnh giới này, duy chỉ có niệm Phật hoặc trì chú. Từ đó sanh khởi tâm sùng kính đối với Phật Pháp. Năm 1936, thời gian làm việc trong khai thác than đá Khai Loan, nằm mộng tìm nhà không tồn tại, đây là lần khai ngộ đầu tiên của ngài. Thời kỳ kháng chiến, trong khi nước nhà gặp khó khăn, ngài càng tăng thêm sự trân thành học Phật. Ngài từng quy y Đại Đức Thiền Tông đương đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, ngài cũng quy y với đệ tử đích truyền của tổ sư Nặc Na Phái Hồng Giáo là Thượng sư Liên Hoa Chánh Giác Vương, và quy y Thượng sư Cống Ca của phái Bạch Giáo. Về sau, vào năm 1959, ngài được truyền thừa ngôi vị Kim Cang A Xà Lê của Tinh Xá Liên Hoa, kế thừa y bát và di chúc của Thượng sư Liên Hoa Chánh Giác Vương. Sau khi kháng chiến thắng lợi năm 1945, ngài bị điều chức về Bắc Kinh, được lão cư sĩ Mai Quang Hy và lão tiên sinh Tiêu Long Hữu giới thiệu lễ bái Đại Đức Thiền Tông lão cư sĩ Hạ Liên Cư, được khen ngợi và nâng đỡ vô cùng, làm đệ tử nhập thất. Tận tai nghe đại sĩ Liên Công giảng giải Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, bàn ghi chép tường tận, ngài thâm đắc pháp yếu hai tông thiền tịnh. Vào những năm 60, lần đầu ngài soạn một quyển Đại Kinh Huyền Nghĩa Đề Cương, trình Liên Công xem xét, được ấn chứng và hứa khả, bàn dẫn ngài hoằng dương kinh này, mà còn có thể phát biểu thẳng thắn kiến giải của mình, tùy ý phát hy. Trước đó, vào năm 1953, ngài đảm nhiệm dạy học tại trường Đại học Thiên Tân, tinh tấn thành kính tu học pháp, đọc kinh. Đột nhiên có một ngày nghỉ ngơi, trình báo Liên Công giám định. Liên Công khẳng định ngài đã chân thật khai ngộ, xứng làm đệ tử duy nhất trong lòng Liên Công. Sau đó trình báo Thượng sư Vương xem xét và đánh giá, Thượng sư cũng xác định là ngài đã khai ngộ, không còn nghi ngờ gì. Niệm Công cũng không thể tránh khỏi đại nạn cách mạng văn hóa, mà tu trì lại càng ngày càng dũng mãnh tinh tấn. Lợi ích chân thật mà ngài thu hoạch được nhiều vô số kể. Đúng như trong Liên Công Hiền Ký có ghi, chỉ khi nếm đủ mọi gian nan khốn khổ mới có thể thành tựu. Sau đó để báo ân Phật, ân Thầy, Niệm Công phát nguyện chú giải Đại Kinh. Từ năm 1979, ngài đóng cửa không tiếp khách, lần lượt xem các kinh luận, dốc sức tham học nghiên cứu, chuẩn bị tâm tư để viết, hoàn thành sơ thảo vào năm 1981. Tuy rằng Niệm Công lớn tuổi nhiều bệnh, nhưng bi tâm tha thiết để hoàn thiện đại kinh giải, vẫn quyết chí không thay đổi. Trải qua 6 năm thảo kinh 3 lần, cuối cùng vào năm 1984 hoàn thành bản thảo và đưa đi in. Bây giờ trong và ngoài nước lưu thông rộng rãi, số lượng đã vượt hơn 1 triệu bộ. Cùng lúc khi Niệm Công hoàn thiện, ở Phật Học Viện Trung Quốc, cư sĩ Lâm, chùa Quảng Hóa nhiều lần quảng pháp và thành lập Tịnh Tông giảng tòa. Các tác phẩm của Ngài ngoài Đại Kinh Giải ra còn có Tư Lương Tịnh Độ, Cốc Hưởng Tập, Hóa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Giảng Luận Ký, Tâm Thanh Lục và nửa bộ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Bạch Thoại Giải chưa hoàn thành. Vốn dĩ kế hoạch viết sách còn có Thiền Tịnh Mật Tam Pháp Nhất Vị Luận và Tùy Bút vân vân. Tiếc rằng chúng sanh phước mỏng, Ngài đều chưa thể thực hiện. Niệm Công thân mang nhiều tật bệnh, lẽ ra nên điều dưỡng sức khỏe nhiều hơn, nhưng vì tâm tha thiết hoằng pháp mà không lo cho tính mạng. Vì muốn nhanh chóng hoàn thành các tác phẩm, thường quên ăn quên ngủ, đồng thời cùng từ bi tiếp dẫn, tùy thời cơ kiến lập giáo pháp. Cuối cùng do lao lực quá độ, vào rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 1992, Niệm Công vãng sanh, hưởng thọ 79 tuổi. Khi Niệm Công lâm chung, muốn nói mà không thể nói, nhưng mỉm cười tự nhiên, hoàn toàn không vướng bận. Trà tỳ ngày 7 tháng 4, di cốt trắng tinh, được hơn 380 viên xá lợi ngũ sắc, đủ để chứng minh Ngài thành tựu. Soạn giả chú: Hoàng Niệm Lão là người thành tựu mà nhà Phật công nhận. Từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2007, cư sĩ Lâm Phật giáo Bắc Kinh và chùa Quảng Hóa Bắc Kinh hợp lại tổ chức hội nghiên cứu và thảo luận tư tưởng Tịnh Độ nhân kỷ niệm 15 năm cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viên tịch. Trưởng lão Truyền Ấn hiện đang đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu tăng thán: Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã viên dung được ba pháp thiền, tịnh, mật, là đại đức vô cùng hiếm thấy của thời cận đại, là cư sĩ tại gia nổi danh sau cư sĩ Hạ Liên Cư thời Dân Quốc. Khi Hoàng Niệm Lão còn tại thế, từng có người hủy bán pháp sư Tịnh Không trước mặt Niệm Lão. Nhưng ngoài những lời Niệm Lão nói lực thiền định của pháp sư Tịnh Không rất sâu, công phu niệm Phật tốt, công đức sự nghiệp độ sanh lớn, Niệm Lão không hề có nửa lời nói chỉ trích. Sự nghiệp quan trọng nhất cả đời của Niệm Lão chính là Đại Kinh Giải, mà Niệm Lão luôn mời pháp sư Tịnh Không viết lời tựa cho sách này. Đạo lý trong đó thật đáng suy ngẫm. Việc này có băng ghi âm Đại Kinh giảng tòa làm chứng, ai cũng không thể phủ nhận sự thật. Hoàng Niệm Lão khẳng định pháp sư Tịnh Không đây là một vị đại đức, mà hiện nay có một số người xem thường bị bán pháp sư Tịnh Không, cho rằng kiến giải của bản thân là đúng mà kiến giải của pháp sư Tịnh Không không đúng. Soạn giả nghĩ đến cư sĩ Trần Binh trong một đoạn văn ước phỏng cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ghi chép lại một việc mùa xuân năm 1991, khi Trần Binh đến thăm hỏi Hoàng Niệm Lão, nói mấy năm nay Phật giáo dần dần hồi phục nguyên khí, Phật tử trẻ tuổi xuất hiện rất nhiều, có hy vọng lớn chấn hưng Phật giáo, nghĩ rằng Niệm Lão sẽ tỳ hỷ. Không ngờ Niệm Lão lại thất vọng mà lắc đầu thở dài nói: Thế hệ thanh niên khó tìm được minh sư, khó được chánh kiến, đi tạm cùng con đường này rồi, nếu nói chấn hưng nhất định phải tìm đường khác. Có thể thấy bây giờ người phê phán hỷ nhục lão pháp sư đa số là một số trung niên thanh niên ngu si mà tự cho mình thông minh, đọc được vài quyển sách Phật, bàn tự cao tự đại. Một câu nói không đúng ý mình thì đập bàn chửi mắng, đoạn hết biết bao nhiêu huệ mạng của người không hiểu biết Phật pháp. Tình hình như vậy, xem ra niệm lão đã biết trước rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.